quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Victoria ghi nhận 73 ca nhiễm coronavirus mới trong ngày hôm nay. Chính phủ Anh Quốc lo ngại sâu sắc về bộ luật an ninh mới đối với Hồng Kông. Và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không muốn phải chọn bên nào giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 73 ca nhiễm coronavirus mới trong ngày hôm nay, thứ Tư mùng 1 tháng 7, trong đó 42 ca vẫn đang được điều tra về nguồn gốc. Thông tin này được đưa ra trong khi chính phủ đang chuẩn bị thiết lập lại lệnh phong tỏa đối với người dân trong khoảng 40 ngoại ô, bắt đầu từ nửa đêm nay. Chính phủ tiểu bang cũng sẽ thiết lập thêm 12 điểm xét nghiệm ở các mã vùng thuộc diện phong tỏa. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews nói rằng người dân ở các điểm nóng coronavirus sẽ không bị ép làm xét nghiệm. Hơn 900 người tại các ngoại ô Broadmeadows và Killer Downs đã từ chối làm xét nghiệm trong những ngày qua. Ông Andrews nói rằng ép buộc người dân làm xét nghiệm là một điều khó khăn bởi vì nó sẽ yêu cầu cảnh sát đi cùng với các nhân viên làm xét nghiệm tới từng nhà một. Thủ hiến Daniel Andrews nói, đại dịch vẫn còn kéo dài, thế nhưng số ca bệnh đang được giữ ở mức khá ổn định. Ông Andrews nói, tôi nghĩ chúng tôi đang bắt đầu nhìn thấy một sự ổn định. Đó là điều mà chúng tôi cần phải tiếp tục. Và sau đó chúng tôi cần phải thấy số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày giảm xuống. Một lần nữa, thông điệp rất rõ ràng. Nếu như bạn muốn các lệnh phong tỏa được giảm nhẹ, nếu bạn không muốn có thêm các ngoại ô bị thêm vào danh sách phong tỏa, thì hãy tuân thủ quy định. Tiểu bang Queensland đã gửi phó ban kinh tế và 30 nhân viên y tá tới Victoria để hỗ trợ. Các hoạt động tại trụ sở SBS Melbourne cũng đã bị ảnh hưởng, theo sau một ca dương tính COVID-19 được xác nhận hồi cuối tuần rồi. Tiếp nhận lời khuyên từ Bộ Y tế Victoria, SBS đã quyết định đóng cửa văn phòng và phòng thu âm trong ngày hôm nay để có thể thực hiện thêm các lần giấu tiếp xúc. Một số chương trình phát thanh có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tại New South Wales, những người nào đến từ các điểm nóng coronavirus ở Victoria tìm cách vào New South Wales có thể sẽ phải nhận một khoản tiền phạt lên đến 11.000 đô la hoặc 6 tháng tù giam. Những ai tham dự các sự kiện thể thao chuyên nghiệp tại tiểu bang này sẽ phải chứng minh cho thấy họ không đến từ Victoria. Bộ trưởng Y tế New South Wales, ông Brad Hazard nói rằng New South Wales không muốn phải dùng đến những biện pháp như vậy, tuy nhiên họ không có sự lựa chọn nào khác.
Look, normally we love having Victorians and Queenslanders and everybody else coming to visit us.
Ông Hazard nói, bình thường chúng tôi muốn có người dân từ Victoria, Queensland và tất cả mọi người khác tới thăm viếng. Thế nhưng những người Victoria, ngay lúc này đây, từ những điểm nóng đó, họ không được chào đón ở New South Wales. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đó không phải là điều mà chúng tôi muốn làm, nhưng chúng tôi phải làm vì sự an toàn của chính người dân ở đây. New South Wales đã bắt đầu tiến hành gỡ bỏ một loạt các hạn chế trong ngày hôm nay, thứ Tư mùng 1 tháng 7. Các mức giới hạn đối với số lượng tham dự đám tang, đám cưới, nơi thờ phượng và các hoạt động thể thao cộng đồng đã được gỡ bỏ. Thay vào đó, áp dụng tiêu chuẩn không gian 4 mét vuông sàn cho mỗi người. Tất cả các doanh nghiệp có thể mở cửa lại, áp dụng tiêu chuẩn trên. New South Wales đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm bệnh mới trong ngày hôm nay, thế nhưng tất cả đều là người trở về từ ngoại quốc. Còn tại Queensland, thủ hiến tiểu bang Anastasia Palaszczuk đã bảo vệ quyết định đóng cửa biên giới của tiểu bang này cho tới nay. Biên giới với tiểu bang Queensland cuối cùng cũng sẽ được mở cửa trở lại, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7. Tất cả những người tới đây sẽ phải điền vào một tờ khai khẳng định họ đã không tới Victoria trong vòng 14 ngày trước khi đến Queensland. Tất cả những ai đến từ Victoria sẽ hoặc là không được cho vào, hoặc là phải cách ly bắt buộc trong khách sạn, với chi phí tự trả. Bà Palaszczuk ngày hôm qua đã chỉ trích lãnh đạo các tiểu bang khác, gây áp lực lên Queensland trong việc mở cửa biên giới, trước khi bà cuối cùng cũng đưa ra quyết định trên. Thủ hiến Queensland nói rằng Bà đã tuân theo các lời khuyên từ trưởng ban y tế tiểu bang là tiến sĩ Jeanette Young.
Well, my chief health officer gives me very clear advice and it has stood Queensland in very good stead.
Bà Palaszczuk nói, trưởng ban y tế của chúng tôi đã cho lời khuyên rất rõ ràng và nó đã rất hiệu quả đối với Queensland. Chúng tôi không có ca nhiễm mới nào trong rất nhiều ngày và chúng tôi có rất ít ca tử vong. Nhưng chúng tôi ở trong vị trí như thế này là nhờ các lời khuyên y tế từ tiến sĩ Young và tôi đang tiếp tục thu nhận các lời khuyên từ bà. Thủ tướng Scott Morrison ngày hôm nay thông báo kế hoạch chi 270 tỷ đô la cho quốc phòng trong vòng 10 năm tới. Kế hoạch này được xây dựng nhằm bảo vệ Úc trước sự bành trướng của Trung Quốc và sự gia tăng bất ổn trong khu vực. Ông Morrison cũng nói rằng nước Úc cần phải chuẩn bị cho một thế giới hậu đại dịch, nghèo hơn, nguy hiểm hơn và mất trật tự hơn. Một khoản lớn trị giá 270 tỷ đô la sẽ được sử dụng cho việc tìm kiếm các vũ khí tầm xa, có thể tấn công biển hoặc đất liền từ cách xa hàng trăm km, đồng thời thử nghiệm các loại vũ khí tầm xa hypersonic, tức là có vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Khoản tiền này cũng sẽ được chi cho việc củng cố kiểm soát an ninh mạng và sẽ xây dựng một hệ thống vệ tinh để nước Úc có một hệ thống thông tin độc lập. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Anh Quốc nói rằng họ vô cùng lo ngại về bộ luật an ninh mới đối với Hồng Kông. Các chi tiết về bộ luật này không được tiết lộ cho tới khi nó bắt đầu có hiệu lực, gần như ngay lập tức sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày hôm qua, thứ Ba 30 tháng 6. Bộ luật này đưa ra những sự thay đổi lớn nhất đối với cuộc sống của người Hồng Kông trong hàng chục năm nay. Nó đặt ra các hình phạt cho các tội danh mà chính phủ Trung Quốc gọi là ly khai, lật đổ chính quyền trung ương, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài, với mức án lên tới tù chung thân. Một cơ quan an ninh quốc gia mới sẽ được đặt tại Hồng Kông, tuy nhiên không nằm dưới sự quản lý của tư pháp Hồng Kông. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng quốc gia của ông sẽ tiếp tục nghiên cứu một cách sát sao nhất các luật mới này. Ông Johnson nói, chúng tôi rõ ràng là vô cùng lo lắng về quyết định thông qua luật an ninh quốc gia tại Bắc Kinh, bởi vì nó ảnh hưởng đến Hồng Kông. Chúng tôi sẽ theo dõi nó một cách kỹ càng. Chúng tôi muốn nghiên cứu kỹ về nó để tìm hiểu xem liệu nó có vi phạm tuyên bố chung giữa Anh Quốc và Trung Quốc hay không. Bộ luật này bắt đầu có hiệu lực chỉ một giờ đồng hồ trước lễ kỷ niệm 23 năm Trung Quốc lấy lại quyền kiểm soát Hồng Kông từ Vương quốc Anh. Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ Joe Biden đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông Trump đã làm người dân thất vọng trong việc ứng phó với coronavirus. Hoa Kỳ cho đến nay là quốc gia có nhiều ca nhiễm bệnh và có số ca tử vong cao nhất do COVID-19 trên toàn thế giới. Ông Biden, ứng cử viên sẽ đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, đã công bố kế hoạch của ông để đẩy lùi COVID-19 tại nước Mỹ. Theo đó, ông sẽ huy động thêm 100.000 người đảm trách lần giao tiếp xúc và thực hiện thêm nhiều xét nghiệm nữa trong cộng đồng. Ông Trump cáo buộc ông Biden là cố tình gieo rắc sự sợ hãi. Nước Mỹ cho tới nay đã ghi nhận hơn 2,6 triệu ca nhiễm bệnh, với hơn 126.000 người chết do COVID-19. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài VOA tiếng Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng không muốn phải chọn bên nào giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa hai cường quốc này. Phát biểu được ông Phúc đưa ra trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN 36 vào cuối tuần qua, trong tư cách là thủ tướng của quốc gia, đồng thời giữ vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN. Báo Pháp Luật dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói, ASEAN luôn mong muốn một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển và chắc chắn không muốn phải chọn bên nào. Xung đột thương mại và đại dịch COVID-19 đã đẩy Hoa Kỳ và Trung Quốc vào tình trạng căng thẳng, dẫn đến những tranh giành ảnh hưởng trên toàn cầu, trong đó có khu vực châu Á với vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc trong thời gian gần đây tăng cường các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ có các phản ứng để bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Ngay sau cuộc họp của ASEAN hôm 29 tháng 6, Trung Quốc thông báo về cuộc tập trận mới sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 cho tới ngày 5 tháng 7 trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và cấm toàn bộ tàu thuyền qua lại khu vực này. Gần 50 hội đoàn của người Việt tại Úc đã ký tên vào bức thư chung gửi lên Thủ tướng Úc Scott Morrison về trường hợp ông Châu Văn Khảm phải thụ án tù 12 năm ở Việt Nam với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Bức thư đề ngày 20 tháng 6 kêu gọi chính phủ tại Canberra cần có những hành động cấp thiết để cứu ông Châu Văn Khảm, 71 tuổi, là công dân Úc gốc Việt. Bức thư nói rằng ông Khảm có nhiều chứng bệnh, được cho là có thể nguy hiểm đến tính mạng của ông. Theo nội dung thư, thì từ khi ông Châu Văn Khảm bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm ngoái cho đến nay, tại các phiên tòa sơ thẩm, Bộ Ngoại giao Úc có cử tổng lãnh sự tại Sài Gòn tham dự. Tuy vậy, chính phủ Canberra và Bộ Ngoại giao Úc cần làm nhiều hơn nữa để lên tiếng bênh vực, can thiệp bảo vệ công dân Châu Văn Khảm. Ông Khảm được cho biết là đã về Việt Nam trong chuyến đi khảo sát tình hình nhân quyền, nhưng rồi bị bắt với hai người Việt trong nước là ông Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền. Cả ba người đều bị kết tội khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân và là thành viên của Đảng Việt Tân. Mức án tuyên cho ông Châu Văn Khảm là 12 năm tù, ông Nguyễn Văn Viễn 11 năm tù và ông Trần Văn Quyền 10 năm tù. Tiếp theo là tin hối suất. Một đô la hôm nay trên thị trường hối đoái có giá tương đương 69,04 xu Mỹ và 16.050 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm mùng 2 tháng 7. Perth có một vài cơn mưa, 5 đến 18 độ. Adelaide mưa cả ngày, 9 đến 14. Melbourne có mưa ngớt dần, 9 đến 15. Hobart có một vài cơn mưa, 8 đến 13. Canberra có mây rải rác, 6 đến 14 độ. Wollongong và Sydney có gió lộng hầu như nắng ráo cả ngày. Wollongong 13 đến 21, Sydney 12 đến 23. Newcastle nắng đẹp cả ngày, 9 đến 23 độ. Brisbane có mây rải rác, 11 đến 24. Cairns có một vài cơn mưa, 20 đến 27 và Darwin trời nắng, 20 đến 32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Victoria ghi nhận 73 ca nhiễm coronavirus mới trong ngày hôm nay. Chính phủ Anh Quốc lo ngại sâu sắc về bộ luật an ninh mới đối với Hồng Kông. Và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không muốn phải chọn bên nào giữa Mỹ và Trung Quốc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.